đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 23 tháng 4 năm 2022, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay rất là vui à, chú khỏe không à chú?
Tôi vẫn nụ cười, thưa cô, vì người buồn, người suy tư thì chắc ngoài trời mây nhiều lắm cô, cũng buồn, cũng suy tư như tôi, vì cứ mỗi năm đến tháng 4, thời tiết thay đổi và nhất là năm nay tháng 4, cả nhân loại đang suy tư vì đại dịch COVID-19 vẫn còn đang hoành hành và chiến tranh đang đe dọa thế giới. Chiến tranh Nga-Xô mà tôi muốn nói đến đó là chiến tranh Nga-Xô và Ukraine. Nhìn về lịch sử chiến tranh thế giới, người ta còn nhớ gần 83 năm về trước, phát xít Đức bất ngờ tấn công Ba Lan và chiến tranh thế giới thứ hai chính thức bùng nổ, kéo dài trong 6 năm. Cuộc chiến đã khiến hàng chục triệu người tại nhiều nước bỏ mạng. Và bây giờ, gần 83 năm sau, Nga lại bất ngờ tấn công vào Ukraine. Hàng chục ngàn người thiệt mạng. Và có thể dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 3. Nhìn về phía bên kia biển Việt Nam, gần 50 năm trước Hiệp định Paris năm 1973 nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Nhưng người Hoa Kỳ phớt lờ đi ý kiến của Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ và tự sắp đặt, tự nói chuyện với các cuộc họp kín với Cộng sản Bắc Việt. Hiệp định này đã mở đường cho Cộng sản Việt Nam xâm chiếm toàn vẹn nước Việt Nam chỉ trong vòng 2 năm trời. Bây giờ người ta kinh hãi và nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết được cái gì cả. Rằng thắng cuộc, rằng thua cuộc cũng đều thảm khốc như nhau. Cuối tháng 4 với nhiều suy tư và người khách mời chắc cũng có những suy tư tâm tình với tôi về tình hình tại Việt Nam ngày hôm qua và tình hình thế giới ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến bên nơi biển, thành phố Thăng Long ngàn năm yêu quý của ông và của tôi, nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa, nếu nhà báo Vĩnh Nguyên ông nghe được tôi ạ.
Dạ, có nghe rõ. Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin chào các khán giả của quý đài Dallas Sài Gòn.
Thưa ông, tôi nói ông đang ở thành phố Hàng Nông hay là Hà Nội? Thời tiết tốt không ông, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Thời tiết hiện nay là tốt lắm. Nó là cuối đông mà đang cái thời gian nó cũng chưa có sang hè, thành thử ra là cũng mát mẻ. mát mẻ lắm, không dễ chịu, anh ạ, nó là giao mùa mà, giao mùa nó chưa hẳn là nóng, nó chưa hẳn sang hè, mà rét thì cũng hết rồi. Anh có dịp lên về Việt Nam vào cái dịp này là khí hậu rất tốt đấy, xin mời anh nhé.
ông thưa với các cấp là những người cầm quyền, cho tôi về, cho tôi về. Tôi thưa với ông như thế này này, ông nói thời tiết tốt nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu tôi hỏi thăm sức khỏe ông đi đã. Rồi nếu mà tôi có về được thì ông có sức khỏe thì tôi mới về, ông có sức khỏe thì không về. Tức, sức khỏe của nhà báo Vĩnh Nguyên thế nào? Đừng nói tuổi tác làm cái gì, mình nói tuổi mình buồn lắm. Tại vì hình như hôm qua tôi nói với ông là cái tuổi của ông và cái tuổi của tôi chúng ta bắt đầu đã ngửi thấy mùi đất rồi. Nhưng mà ông nhất định ông không chịu ngửi mùi đất, làm sao thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Rất cảm ơn anh. Gọi là sức khỏe để làm cái gì thì không nói, chứ mà để mà anh về để mà để... sức khỏe vẫn thừa sức anh ạ, vẫn vui tươi vui khỏe để mà có thể là tiếp cận với anh để có một cái cuộc sống đó là nó hòa hợp dân tộc, chuyện trò vui vẻ Bắc Nam sum họp từ cá nhân của một người thì nó cứ nói lên là cái mong muốn của mọi người, nhất là bây giờ là gần một nửa thế kỷ rồi đất nước Việt Nam là thống nhất về một cái mối, nhưng mà đồng thời là cũng là sống dưới một cái chế độ mà của toàn trị thắng lợi, tuy rằng là không hợp với mong muốn của một cái bộ phận người Việt Nam, nhưng đương nhiên đó là cái thực tế. Thì thôi thì bây giờ mình cũng đành lòng vậy và cũng cầm lòng vậy để mà cũng phải hy vọng cho anh. Dù là một cái thể chế mà nó có lâu như đến như là thời Trần thời Lý rồi 200 năm thì dù đến như thế đi thì chúng ta vẫn cứ phải hy vọng anh ạ. Thế nên là cái sự hòa hợp ấy, giờ là chúng ta trao đổi mà được gặp anh ở đây thì tôi vẫn đủ sức khỏe. Tuy rằng là cái tuổi này ấy, thì cái tuổi như gọi là người thấy mùi đất rồi, nhưng mà tôi chả xem người mùi đất mặc kệ nữa. Cái lúc nào mà mình phải người thì cứ người, chứ còn cái lúc mà không phải người thì mình vẫn cứ phải ngừng mặc lên trời anh ạ, để mà người hoa của cuộc đời. Đặc biệt là bây giờ nước chấm dứt chiến tranh rồi mà anh ạ, chấm dứt chiến tranh thì nó hòa bình rồi, bây giờ mình nhìn lại mà Ukraine với lại Nga nó đánh nhau, mình quá là đáng tiếc và đáng thương. Đặc biệt là đối với dân Nga, tự nhiên từ dân Nga và đặc biệt là nhân dân Ukraine là chết chóc anh ạ, chết chóc phẩm mà cái thế kỷ này rồi, cái thiên niên kỷ này rồi mà cái sự chiến tranh, cái sự đau thương của con người nó vẫn cứ diễn ra, nó cứ rừng rưng.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi sẽ đề cập đến trong phần nào đó của buổi nói chuyện với ông ngày hôm nay, và tôi cảm ơn ông vẫn còn khỏe đến với chương trình này, một người khách rất quý của chương trình, một nhà báo kỳ cựu. Hôm qua ông mới nói với tôi mình vẫn có tình anh em. Tôi thưa với ông như thế này là phần đầu tôi có nói là tôi và ông chúng ta ở hai đầu của Thái Bình Dương, bên ni và bên nơ biển. Dù có đi tới đâu, dù có không làm việc thường xuyên với ông mỗi tuần, nhưng chúng ta lúc nào cũng mang trong mình một phần của nhau, thưa ông. Đó là ông và tôi là con cháu Lạc Hồng. Ông có nói tôi cảm mến ông là vì tôi cũng chưa muốn ngửi thấy mùi đất đâu. Tôi nói với người Mỹ là ngày nào tôi cũng đi làm cả. Người ta gọi tôi là cái tuổi của anh đi làm cái gì, tôi nói là tôi đi làm để tôi chiến đấu, tôi đứng ở trên mặt đất này. Có lẽ ông vừa mới nói trong cuộc đời của những người miền Nam chúng tôi, tôi là người Bắc Kỳ ông, tôi nói đúng là tôi sinh tại Bắc Kỳ, tôi quê Nam Định, tôi có nhà thờ đẹp lắm, tuần trước cả thế giới này khen phục đền Thánh Phú Nhai nơi tôi sinh ra. Nhưng có lẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi trước năm 1975 và sau này của những người sau năm 1975 luôn luôn mang theo một niềm tin tự do và dân chủ, muốn xóa đi cũng không được. Giống như nó là một cái dòng định mệnh, nó ràng buộc với suốt cả cuộc đời của chúng tôi, thưa ông. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì tôi cũng phải nói là cái điều ngày xưa Hồ Chí Minh tuyên bố nó đúng mà. Nếu có độc lập, có tự mở, dân chủ mà người dân không được tự do thì cũng chẳng có cái giá trị gì, chẳng có cái giá trị gì cả. Ông hiểu cái điều đó, những người lớn tuổi như ông, những người giờ không sống ở trong miền Bắc như tôi cũng biết được như vậy mà. Có độc lập.
Vâng.
Có dân chủ, Nói là coi dân chủ đi vì có hiến pháp mà. Nhưng không có tự do thì nó có giá trị gì không, thưa thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Tôi hỏi lại, tôi cho ông lập lại câu trả lời, thưa ông.
Vâng. Thế đó thì lời cụ Hồ Chí Minh nói cái câu ấy thì theo tôi thì nó tuyệt đối là đúng đấy. Mà cái câu ấy thì từ cái tôi thanh niên chúng tôi lắng nghe thì tôi thấy nó ý nghĩa lắm. Anh ạ, nó ý nghĩa lắm. Thế đúng là độc lập tự do, mà nó độc lập tự do, nó độc lập mà không có tự do, và đặc biệt là không có ấm no thì độc lập không chẳng nghĩa lý gì. Thế thì thà rằng là không độc lập, có thể là một cái phụ thuộc của một cái nước nào đó, nhưng mà người ta lại giàu có, người ta lại ấm no, người ta lại hạnh phúc. Và thế thì của lời nói của cụ Hồ thì chả ai có thể là nói là không đúng được. Tôi thấy rất là tốt. Thế nhưng mà anh ạ, ở lời này nó một cái thực tế thì nó cũng khác lắm anh ạ, giữa lời nói và việc làm, và giữa lời nói và thực tế thì nó khác lắm.
Giữa cái lời nói, giữa cái lời nói của ông với tôi,
mà thực tế thì có độc lập thôi, thế nhưng mà cái tự do thì nó cũng bập bà bập bọ, lúc thì thế này lúc thì khác. Nhưng mà đặc biệt là cái tự do đứng về mặt bây giờ mà thì anh biết ở đây người Việt Nam bây giờ còn một bộ phận cũng khá khá, người ta cũng phải nói thẳng là thế này, là người ta không đồng ý cái thể chế này. Không được tự do, không được báo chí, không được bầu cử, không được biểu tình, không được vân 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 vân, nhưng mà thì coi là không có tự do. Cho nên là nói như thế thì cũng là hay, nhưng mà thực tế thì nó lại là một cái chuyện khác thôi. Thì cái chuyện đấy thì ta cũng phải không phải là chấp nhận, nhưng mà cũng biết như vậy.
Không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, như thế này này, cái lời nói ấy, chúng ta nói ở trong bàn tiệc. Chúng ta ngồi, mai mốt tôi sẽ về với ông, chúng ta ngồi bờ Hồ Tây uống cà phê. Những cái lời nói nó không quan trọng, mà nó cũng chẳng dính líu gì đến ai cả. Những cái lời nói mà tôi và ông đang nói đi, được truyền thanh, truyền hình, truyền âm đi toàn thế giới này, nó có giá trị và nó quan trọng đấy. Chỉ tôi với ông hai là hai người chả là cái gì cả. Nhưng đối với một người lãnh đạo một đất nước, đối với một người lãnh đạo chống Pháp, chống thực dân, chống đế quốc Mỹ mà nói như vậy, mà bây giờ nó như vậy. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, đố ai quét sạch lá rừng, đố ai khuyên được tôi ngừng quê quê, thưa ông. Tâm tình của tôi lúc nào cũng như vậy cả. Gần 20 năm nay, chương trình này đi trên làn sóng điện này, đi trên diễn đàn tiếng nói tự do luôn luôn như vậy cả. Tôi hôm nay buổi sáng, mọi lần cô Nam Phương cô ấy hỏi tôi chú khỏe không thì tôi cười, tôi vui lắm, rộn ràng lắm. Đối với ông, như đêm qua tôi mới cười với ông, anh em mình được gặp nhau sum họp lại trên điện thoại. Và sáng hôm nay ông lại còn rất là quý mến, ông gọi chương trình là ủa cô Nam Phương sao chưa gọi tôi, rộn ràng lắm. Nhưng vẫn có nỗi buồn, thưa ông, vẫn có cái nỗi buồn. Nó tôi vừa mới nói với ông là nó là một cái gì định mệnh, nó dính vào với con người mà không bỏ nó ra được. Tôi bên này tôi có nói chứ tự do ở Hoa Kỳ này không? Không cần nói, về tự chúng tôi đã có tự do rồi. 50 năm về trước, lúc đó nhà báo Vĩnh Nguyên còn trẻ. 50 năm về trước, tôi vẫn còn oai hùng lắm, thưa ông. Đi không ai tìm xác rơi, đi không lo gì xác rơi. Có điều gì, tôi không muốn lặp lại chuyện cũ đâu. Chuyện cũ mình cho nó qua đi, nhưng mà nếu mà không có cái bản lãnh của con người nhớ đến chuyện cũ để mà sống thì không thể sống vào trong tương lai được. 50 năm về trước, 47 năm về trước, tôi nói 50 năm là vì Hiệp định Paris năm 1973, gần 50 năm. 47 năm trước, lúc đó ông đang ở Hà Nội, ông đang làm nhà báo, có tâm tình gì thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Từ lúc bấy giờ mà bây giờ mà nhớ lại nói nha, thì cái tình hình lúc bấy giờ nó khác lắm. Thế là một cái, thứ hai là vì con người ta, mà ngay bản thân tôi làm việc cái thì cái sự hiểu biết của cái thế giới bên kia anh ạ, bây giờ biết ở miền Bắc này nó có cái gì đâu, nó có cái thông tin gì đâu, nên thì ra hiểu một bên, hiểu một bề. Thì bây giờ mình nhìn lại cái dễ hiểu cái đấy thì nó ấu trĩ lắm anh ạ, nó ấu trĩ lắm. Thì mình chỉ biết rằng là thế giờ bên mình thì người ta nói thế nào thì mình hay như thế thôi, tốt anh ạ, coi là tốt rồi. Điều A, điều B, điều C thì bác Hồ nói rồi, thì Đảng nói vân vân, thì là giờ coi là tốt hết anh ạ, coi là tốt hết. Là bởi như thế này, con người nó sinh ra mà anh ạ, nó khác cái con vật ở cái chỗ là nó có thông tin, nó biết nghe, mà phải có thông tin, phải nghe thông tin, phải nghe được những sự việc thực tế thì đầu óc người ta mới mở mang và người ta mới có thể phát triển được. Chứ còn thì lúc ấy giờ anh mà không có thông tin thì nó một và một thì hai, thì mình cũng có nghĩ như thế thôi. Thế thì bây giờ anh hỏi là lúc bấy giờ thì tôi không tả được, nó chỉ hiểu một chiều thôi. Thế còn bây giờ thì tóm lại là khác hẳn. Nếu bây giờ anh hỏi tôi nhá, thì chúng ta sẽ trao đổi đa dạng, phong phú, thẳng thắn. Một phần nào đó có thể nói là cũng phải nói sự thật, dù là cũng có những người người ta không thích nghe cái sự thật đấy, nhưng mà chúng ta cứ nói chứ, phải không? Đấy, ví dụ như thế thì nói với anh như vậy.
Ông nói sự thật, tôi cũng nói sự thật, tôi cũng chẳng có chống lại một chế độ nào cả. Tôi cũng chẳng chống lại một cá nhân nào cả. Nếu một chế độ đó mang lại những điều tốt lành cho người dân ở trong nước, nếu người lãnh đạo đó là người lãnh đạo có tư cách, có đủ thông minh, có đủ trí tuệ để lãnh đạo một quốc dân, đồng bào, một quốc gia, đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa, ông cũng sẽ nhớ quê hương và yêu quê hương như tôi thôi. Người ta thường nói là những cuộc chiến tranh, những cuộc giải phóng thế này thế kia đó, nó đều bọc trong một cái màn nhung rất là đẹp, rất là chống lại Pháp, thực dân Pháp, chống lại Mỹ xâm lăng. Tất cả những nước chung quanh ông và tôi ngày xưa ở Việt Nam, có nước nào họ phải đi chống lại những cái đó đâu, mà người ta vẫn có tự do, vẫn vui vẻ vậy. Mình có làm đúng không ông? Mình có làm sai không ông, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, cái đó thì bây giờ anh tôi chia sẻ này với anh.
Dạ.
Cũng có nhiều lần mà chúng ta trao đổi nhá, anh thấy rằng là nói trong cái điều kiện địa chính trị của nước Đông Nam Á thôi nhá, các nước Đông Nam Á thì trong nước mấy cái thế kỷ trước anh ạ, 17, 18 thì bây giờ phần lớn là các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các nước phương Tây thôi, phần lớn là của Anh này, thế rồi là của Pháp này, còn là của Hà Lan này, ngay mà Ấn Độ là một cái nước châu Á lớn như vậy mà cũng thuộc vào của Anh. Anh nhận thấy, nhưng mà sau cái đại chiến thế giới thứ hai, anh nhận người ta giành được độc lập, người ta không mất một giọt máu, người ta không mất một mạng người, mà người ta độc lập, rồi sau đó thì người ta phát triển như vũ, như bão, thậm chí nó là điển hình ở ngay chơi Đông Nam Á là có những nước mà ta gọi là con rồng, mà anh ạ, là con rồng từ lạc hậu như thế, như là Nam Hàn chẳng hạn, là trong chiến tranh ác liệt như thế, tàn phá như thế, rồi trong mấy năm người ta cũng là con rồng. Thế thì phải nói rằng là, mà trong khi đó thì ở Việt Nam thì cũng là cái điều kiện như vậy, Việt Nam và Đông Dương nói chung, cả Lào của Việt Nam cũng là dưới chế độ thực dân Pháp. Sau thì là cái quấn nhau là cái dai dẳng mãi, trong khi người ta không mất viên đạn nào được. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì 1-2 năm sau lần lượt nhiều nước là người ta giành được độc lập, không mất là từ Indonesia vân vân, tất cả các chính phủ riêng Việt Nam thì là cứ đùng đùng kéo dài quấn nhau với thực dân Pháp. Tất nhiên là cuộc đánh nhau ấy thì người ta nó cũng có cái mặt, người ta nói là đấy là một cuộc kháng chiến, một điều nước chống ở thực dân Pháp. Rồi Điện Biên Phủ là chấm dứt thực dân Pháp, và đồng thời là một cái ngọn cờ là gọi là chấm dứt cái chế độ thuộc địa trên thế giới, vân vân, nhiều cái hay lắm. Thế nhưng mà thực tế thì các nước khác nó không phải như thế, mà nó vẫn phát triển. Anh nhận nó không phải đánh nhau. Thế là có lần tôi cũng nói đây là có cái lần ông Thủ tướng, ông sang Ba Lan, ông ấy nói bây giờ Thủ tướng Thái Lan mà nhân dân Việt Nam chúng tôi là rất tự hào là đã đánh thắng ba đế quốc to. Thì ông Thủ tướng sau đó ông bảo tuy nhiên là Thái Lan chúng tôi cũng rất là tự hào là chẳng phải đánh đế quốc to nào. Thế thì cái vấn đề nó là như thế nhỉ? Thế thì bởi vì cái này nói thì nói thẳng, nhưng bởi vì mình nó chẳng may, cái đất nước chúng ta nó chẳng may thì nó có một cái chế độ cộng sản nó phát triển vào. Nó phát triển vào, phải nói thẳng lời trên thì cũng có những cái vị là hy vọng cái chế độ cộng sản ấy thông qua cái vận cương thuộc địa của Lenin thì tưởng rằng là cái đó đem lại cái độc lập cho đất nước, thì thực tế thì không phải. Tại vì đất nước mà dính vào chế độ cộng sản thì thế giới người ta không thích, người ta không ủng hộ, thế thôi. Ví dụ như cái thời kỳ sau khi mà ý ông Hồ Chí Minh ông viết bao nhiêu thư cho Tổng thống lúc ấy là Eisenhower, Roosevelt, xong rồi là ông ấy từ lăn ra ông chết, rồi đến lúc ông Eisenhower thì ông ấy không có giải quyết, chỉ vì là ông ấy bảo là ông cụ Hồ, Bác Hồ là cộng sản. Thế người ta xin, nếu như tôi nói thật này không phải là chế độ cộng sản thì đất nước chúng ta cũng không thế như thế đâu, cũng vẫn được độc lập, vẫn được tự do. Mà bây giờ cái hận không được tự do nó không phải kéo dài đến tận bây giờ. Thế nhưng ở đây thì tôi cũng phải chia sẻ nên thêm như thế này, đất nước ta mà nó cũng gây go này với những cái lực lượng dân chủ, lúc nào tôi thấy nó cũng yếu quá anh ạ. Thì bây giờ tôi nhìn lại mà thân tôi có lúc hình như là oán trách những cái lực lượng ấy. Tôi lấy ví dụ năm 45 chẳng hạn nhá, thì bây giờ thì có cái gì Nhật nó đánh Pháp, thì lúc bấy giờ lưng là chờ quân đồng minh vào để giải giáp quân Nhật nhá, thì đất nước lúc bấy giờ là không có chủ, mãi mãi thì ông bảo đại ông ấy mới thành được chính phủ trên trọng kim. Thì có những thời thì lúc bây giờ bao nhiêu là cộng sản thì lúc bây giờ còn là rừng ở núi mới phát triển về, lúc bây giờ các đảng Việt Quốc Việt các trường ông Nguyễn Hải Thần rồi thì Nguyễn Trường Sang rồi vân vân, tất cả các lực lượng cũng to lắm. Thế rồi cuối cùng họ làm thế nào để mất, để mất và cũng bị nó tiêu diệt và cuối cùng cũng
cái điều thưa nhà báo
anh cho tôi nói thêm chỗ này.
Dạ.
tôi có một cái tâm tư.
Dạ.
Anh ạ, tôi có tâm tư mà hầu như là đôi khi tôi oán trách cái lực lượng dân chủ. Thế lúc bấy giờ thì để cộng sản chiếm mà
tôi thưa với ông như vậy này, tôi đồng ý, tôi hiểu ý của ông.
Thưa Việt Quốc Việt Cách Quốc Dân Đảng đã có cả một cái chế độ tưởng như ta chưa ủng hộ.
Thưa nhà báo Vinh Nguyên, tôi hiểu ý của ông nói tất cả những điều ông nói đúng cả. Ông phải để tôi nói đã rồi ông mới hiểu ý của tôi, đồng nói tiếp. Tại tất cả những cái điều nói ấy, nó đều là quá khứ, nó đều là chính trị và lịch sử, nó đều xảy ra đều như vậy cả, tôi hiểu. Nhưng mà tôi nói với ông như vậy này, những cái điều mà tôi với ông đang nói chuyện với nhau bây giờ ấy, chúng ta bên ngoài và bên trong nó giống y như nhau vậy. Bên ngoài tôi đang nói chuyện với ông, tôi rất là quý mến ông, và trong lòng tôi bên trong nó cũng như vậy. Nhưng Hồ Chí Minh không có cái bên trong, không có cái bên ngoài. Có cái bên ngoài nhưng không có cái bên trong. Cái bên ngoài ông ấy nói như vậy, bên trong ông có không? Không có. Những cái điều ấy mà đó, các ngày hôm qua tôi chỉ thưa với nhà báo Vĩnh Nguyên như thế này này. Tất cả những cái điều xảy ra ngày hôm qua chúng ta có thể quên nó đi được. Nhưng mà những cái điều nó xảy ra ngày hôm nay chúng ta không quên được, là vì chúng ta, ông đang sống với thực tại của ông như vậy mà. Tôi đang sống với thực tại của tôi bên nước Hoa Kỳ này, để nghĩ về ngày hôm qua, để sống cho ngày mai mà. Cái thực tại ngày hôm nay là cái gì? Nơi ông ở ấy, tôi không biết. Mỗi năm có lẽ là họ không có cái gì để họ tổ chức ở Hà Nội cả. Cái gọi là ngày đại thắng mùa xuân. Họ làm ở Sài Gòn, họ làm ở thành một thành phố xác người. Tại sao 47 năm vẫn phải tổ chức cái gọi là đại thắng mùa xuân, làm cái gì? Anh em trong nhà cả mà, tôi với ông đánh nhau, tôi cũng sang tôi xin lỗi ông, bố tôi sang xin lỗi ông, là xong, là cái chuyện vui vẻ cả. Tại sao lại phải vẫn đi tiếp tục tổ chức? Là vì, thứ nhất thế này này, những cái người cầm, tôi thưa với ông ấy, nói chuyện hôm nay đi, những người cầm quyền ngày hôm nay ấy, anh Nguyễn Phú Trọng có thể là già nhất, già bằng tuổi tôi, trẻ hơn ông. Anh ta trốn quân dịch đi bên Nga đi học mà. Bao nhiêu những anh ở dưới ấy, có một anh nào, anh cộng sản nào đang cầm quyền bây giờ cầm súng vào đốt miền Nam, xẻ dọc miền Nam, giải phóng miền Nam không? Không có một tay nào cả. Một vài tay nó chết rồi. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này, những người họ đang sửa soạn mừng chiến thắng ấy, họ đâu có biết những người cha anh của họ ở tuổi ông, ở tuổi tôi, những người phía bên kia, họ đâu có biết là nơi chiến trường đầu rơi máu lửa, thưa ông. Nhà báo với các quận bằng tuổi ông mà cứ đòi nhắm tôi đi máy bay tôi để bắn mà. Còn bây giờ thì người ta tổ chức ngày đại thắng mùa xuân. Ngày đại thắng mùa xuân, rượu đẹp, gái ngon để tổ chức những cái đau khổ của những ngày hôm qua. Cái điều suy nghĩ của tôi ngày hôm nay như vậy nó có đúng hay không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Có đúng với ngày hôm nay nó như vậy không?
Vâng, thì đúng về cái phương diện cái tôi đúng của anh cũng như là nhiều người khác mà bây giờ đối lập lại với cái lực lượng quản lý đất nước hiện nay, tức là phải nói thẳng là vẫn không có đồng ý với là cái chủ nghĩa cộng sản. Thì các anh nói như thế thì là sai, nhưng mà quân cộng sản người ta là những cái người chiến thắng, người ta vẫn cho rằng là chân lý của người ta là tuyệt đối đúng, phải chiến thắng, phải là ăn mừng, phải là như thế. Chứ còn nên mai thì dù có hòa hợp dân tộc hay dù có gì, nhưng người ta mong muốn thì những cái ngày ấy đối với họ vẫn như tư là thiêng liêng, vẫn cứ phải là kỷ niệm, vẫn cứ phải là vân vân tất cả, họ vì cho đấy nó là chân lý tuyệt đối rồi anh ạ. Còn là bây giờ chỉ có mong như thế này, là bây giờ họ cũng có một cái hiểu biết và cũng có một cái định hướng cho tương lai, rằng là dân tộc Việt Nam muốn gì thì gì, bây giờ chỉ có dân tộc Việt Nam thôi. Thì bỏ bớt những cái phân biệt, rồi thì là những cái để mà sống cho nó hòa hợp. Bây giờ thì nhiều người Việt kiều ở Việt Nam, ở của Việt Nam mà nhất là ở Mỹ anh ạ, người ta cũng thấy đất nước thì sống dễ chịu hơn, người ta muốn trở về quê hương. Đấy, cái tình cảm thiên nhiên của người ta thì phải để cho người ta sống, và dần dần thì nó phải là cho những cái lịch sử của đất nước người Nam ấy là mình cũng phải có những cái công nhận nó chứ, vấn đề giờ khó lắm đấy anh ạ. Tôi nói cho chỉ riêng có một cái chuyện mấy cái năm vừa rồi, nó cái cuốn lịch sử gọi là đại lịch sử ra đời mà chỉ có mỗi cái việc là trong cuốn lịch sử bây giờ không gọi là Ngụy, có gọi là Ngụy hay là gọi là chính quyền Sài Gòn là không, mà nó tranh luận, nó nói lắm cái mình không thể ngửi được anh ạ. Bởi vì chính quyền nó là một cái chính quyền, nó đương nhiên nó có tên có tuổi, nó cũng như người bố mẹ con đẻ sinh con người ta có tên có tuổi người ta thì một cái tên khác, ví dụ người ta gọi là thằng cu cái đĩ chẳng hạn, thế là lúc bé ta gọi, thế nhưng bây giờ không phải vì cái đó mà cứ bảo cái tên thằng này là thằng cu thằng cái đĩ, chứ không phải tên nó là người A cái B gì cả. Thế bây giờ mỗi cái chuyện đây là gọi là Ngụy hay là không mà nó tranh luận nhau, kể cả những kẻ, tôi nói thật, kể cả những kẻ khoa học khoa hành chứ chưa không phải là như ông cựu chiến binh ông ấy bị thế nọ cho kia mà ông ấy cứ khẳng định là không nó đấy là phải là Ngụy Tiên chứ không phải. Nhưng mà thực thế thì đấy nó là một cái chính quyền mà ở một cái giai đoạn lịch sử nhất định mà anh chưa chẳng công nhận nó nhỉ. Tôi nữa là thế thì bây giờ những cái việc như thế cũng còn chưa xong à, thì nó cũng còn đòi hỏi những cái người bây giờ và sau này nó phải có một cái cách nhìn nó thoáng và rộng và phải nhìn thẳng vào sự thật lịch sử, phải có mưu mọ để nói
cách
là
nhìn
là
thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, cách nhìn nó rộng nó thoáng ấy.
Thực tế thì nó cũng không phải là như thế đâu,
với cách nhìn nó rộng, với cách nhìn nó rộng mà thoáng ấy. Tôi thưa với ông là chương trình Từ Cách Đường Mây của ông và tôi, công an mạng người ta đang nghe đấy. Tôi thưa với ông là nếu khi nào người ta hiểu được như thế này, người ta hiểu được như là những người cầm quyền ngày hôm nay, người ta không phải bỏ một giọt máu nào cả. Người ta không phải đánh nhau, người ta không phải chiến đấu. Người ta có những quyền đặc biệt như vậy, có bao giờ nó bỏ không? Không, không có đâu. Không có đâu. Người Cộng sản có yêu dân Việt Nam không? Không có đâu. Tôi hỏi ông nói chiến tranh vì nhân dân, chiến đấu vì nhân dân, tự do cho nhân dân. 63 tỉnh tôi lập lại lần nữa mà tuần trước tôi đã lập với thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Lý là 63 tỉnh ở Việt Nam. Tôi không biết là 63 hay 64. Tôi chỉ nghe bà Lê Hiền Đức, ông biết bà 64 tỉnh đi cũng được đi. Bà Lê Hiền Đức 70 năm tuổi đảng, bà nói là cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh của dân oan cả. Tại sao như vậy? Tại sao phải có những cái chuyện như vậy? Ông đọc lịch sử, ông là nhà báo, ông viết nhiều, ông biết là chiến tranh Nam Bắc, tôi những cái này tôi có lập lại thì tôi cũng chỉ để tôi nói chuyện với ông thôi. Chiến tranh Nam Bắc giữa người miền Bắc nước Mỹ và người miền Nam nước Mỹ nó không kết quả tốt đẹp vậy. Mà họ không phải là một nước đâu. Nước Hoa Kỳ chúng tôi là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà. Thành phố tôi đang ở thì có 36 37 sắc dân khác nhau. Việt Nam là một trong những sắc dân nổi tiếng ở đây. Ông có quyền ông hãnh diện về những người Việt Nam của ông đang ở tại nước Hoa Kỳ này. Ông biết chúng tôi ở nước Hoa Kỳ này không biết đã được 3 triệu người chưa? Cho 3 triệu đi cho nó dễ nói đi. Năm nào cũng đưa về Việt Nam, người ta bảo 18, 19 tỷ nhưng mà đảng nói là có 12 tỷ thôi. Có 12 tỷ đô la thôi. Không phải làm cái gì cả, có 12 tỷ đô la. Và những người Ngụy và bà như ông vừa mới nói gọi là Ngụy, cứ cho chúng tôi là Ngụy đi. Người Ngụy còn có cái tâm hồn tốt như vậy cơ mà. Nhưng mà ông nói về những người cầm quyền nó nên có mở mắt ấy. Tôi hôm qua, đêm qua tôi có thưa với ông, bây giờ tôi thưa lại với ông như thế này này. Ông chắc là ông nghe ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, người đã viết ra cái nghị quyết 36 đưa sang Hoa Kỳ này, dụ dỗ thế này thế kia. Nhưng mà ông mới phải nói một cái câu là những người cầm quyền hôm nay nên vinh danh những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình tại Trường Sa. Họ là những người Việt Nam, Trường Sa là đất Việt Nam mà. Chỉ có Ngụy Vân Thà được vinh danh. Có 2, 3, 4 ông tướng cộng sản, tôi có hình chụp của bà ấy gửi cho tôi, đến cúi đầu lạy Ngụy Vân Thà. Thế còn những người khác, bao nhiêu người khác thì sao? Ông Nguyễn Đình Bình cũng viết nữa là đấy, tôi đang nói những người cộng sản viết đấy. Và những người cộng sản đó họ đã từng là những người ở trong bộ chính trị rồi. Tại sao những người trong bộ chính trị đàn em bây giờ không nghe những cái lời đó? Người ta biết như ông vừa mới nói, những người cựu chiến binh, những người thương binh đều là những người phải làm nhiệm vụ ở một cái nơi nào đó mình ở. Hôm trước tôi nói với ông, nếu tôi ở ngoài Bắc, tôi bố tôi không đưa tôi di cư vào trong Nam năm 1954, tôi cũng đã sưng trắng Trường Sơn rồi, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng.
Bùi Minh Quốc ông biết mà. Nói chuyện với tôi khóc, nói chuyện về Quảng Trị. Bên này tôi đang nói là chúng tôi đang có những cái tổ chức họ xây đài kỷ niệm Quảng Trị. Anh ta khóc, anh ta nói là vợ tôi chết ở đó đấy anh Minh ạ. Không cho anh ta, những người Quảng Trị, những người miền Nam đi tìm xác, đi tìm xương của vợ Bùi Minh Quốc cho Bùi Minh Quốc, chứ không phải là những người cầm quyền. Nhưng mà thôi, tôi thưa với ông như thế này này, tất cả ông với tôi ấy, chúng ta có cái tâm tình tốt lắm. Người ta bảo tôi là cái chu kỳ có thể có thay đổi là từ 70 năm đến 75 năm đến 100 năm. Tôi không tính là cộng sản nó về Việt Nam, hình như tôi không phải cộng sản, tôi nói có thể nó không đúng thời gian, gần 100 năm rồi, 90 mấy hay 80 năm rồi, nhưng nói cho nó tròn đi, 1973 đến 2023 là 50 năm, thì có người ta nói là cái chu kỳ nó phải có thể còn tới 25 năm nữa mới có thể có sự thay đổi. Mà lúc đó thì chắc là ông đã ngửi mùi đất và tôi đã ngửi mùi đất rồi. Ông có thấy cái gì thay đổi không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Ông có thấy có sự gì thay đổi không? Sắp có tổng bí thư mới đấy, sắp có tổng bí thư mới đấy.
Anh ạ, mình vừa phải nói thế này, cái niềm hy vọng, cái niềm hy vọng về cái sự thay đổi ấy mà, thì không thể không có được. Phải hy vọng chứ anh, hy vọng có cơ sở. Thế nhưng mà còn cái mà định nó ra là cụ thể một cái thời gian bao nhiêu năm thì cái đó hiện bây giờ với cái thực tế của xã hội nay thì không thể nói được. Thế còn ai mà cứ nói là 20 năm hay là nữa hay là 30 năm nữa thì nó cũng chả dựa ở đâu cả. Thì cũng chỉ dựa vào cái mong muốn chủ quan của họ thôi, chứ còn nó thì điều kiện thực tế thì tôi thấy cũng không có cái gì. Anh ạ, thí dụ như bây giờ ở Mỹ đấy, ở các cái nơi mà nước ngoài mà có cái lực lượng mà lưu vong ấy, thì cũng thành lập rồi, cũng chính phủ rồi, cũng có đại tướng, cũng có thủ tướng rồi, cũng có bộ trưởng, nhưng mà tôi thấy nó loạn chế độ lên, nó cũng không từ nội dung hoạt động cho đến con người, tôi thấy nó cũng không có cái gì hy vọng, không có cái gì hy vọng. Mà tôi nói thật mẹ nhé, cho cái lực lượng bây giờ mà về mà quản lý đất nước có khi nó là cú loạn xạ cả lên chứ không phải nữa. Ví dụ như là mà mấy cái ông mà ông vừa thủ tướng bây giờ ấy, thì uy tín với nhân dân rồi uy tín nay đây uy tín với người Việt kiều ở Mỹ thôi chứ tôi nói cũng chưa xong. Thế thì làm sao mà bây giờ tôi kể 70 triệu dân trong nước mà nó như là một cái thành trì mà trong hàng gần thế kỷ nay tôi xây dựng lên mà có thể làm cái gì được. Thế nếu mà cứ như thế thì cũng hoàn thua. Bây giờ phải nói thật với anh là bây giờ phải có những một cái sự nhìn hết sức là thực tế và phải có cái sự ứng xử hết sức là thực tế, thì cái thời gian mà ngắn hay dài thì nó phụ thuộc vào cái đó. Chứ còn bây giờ các quý vị mà cứ ngồi ước vọng 20 năm nữa, 30 năm nữa thì giờ có cái gì là đặt vấn đề lắm. Nếu mà cộng sản mà không lãnh đạo thì người khác lãnh đạo là ai mới được chứ? Rồi cái lãnh đạo nó cũng phải rằng là trên người đi xuống một được đâu, phải hiểu biết thực tế, phải có uy tín với nhân dân, phải có những người cho ta nghe thì nói như thế được. Thế còn thì bây giờ mà nói thì cũng không có, nhưng mà chỉ
tôi thưa với nhà báo Vĩnh Nguyên như thế này này, tôi, ông hỏi là phải người lãnh đạo là ai, bên Hoa Kỳ này chúng tôi đâu có thiếu đâu ông. Chúng tôi có hai đảng, nó cũng độc tài vậy, chỉ có hai đảng. Ủa không có đảng anh đảng Dân Chủ làm tổng thống thì có anh đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đối với ông ấy, đối với cá nhân ông ấy, đối với cá nhân ông và đối với cá nhân tôi ấy, tôi nói với ông là tôi gần ông là người hiền thì tôi sáng ra. Tôi gần ông là người có trí tuệ, có tài thì tôi thông ra. Nhưng mà tôi nói về ông ấy, nhà báo Vĩnh Nguyên ấy. Ông không phải là kẻ nịnh hót, ông không phải là kẻ a dua. Ông ở gần với những kẻ nịnh hót, kẻ a dua, kẻ ác, kẻ tham. Nhưng ông không phải là những người đó. Ông không tham, ông không trộm cắp, ông không tham nhưng ông không chết người. Ông vẫn có cái tình người đối với tôi với ông chẳng biết nhau là ai cả. Ấy thế mà qua cái chương trình, qua cái làn sóng điện này, tôi với ông trở nên những người rất là thân mến với nhau. Ông nói những cái điều tôi vẫn chỉ nói lại, thà rằng đối với tôi hay đối với bao nhiêu người, có thể những người miền Bắc không hiểu chế độ miền Nam nó như thế nào. Nhưng những người miền Nam trước năm 1975 và những người miền Nam bằng tuổi tôi bây giờ, họ đều nghĩ là thà rằng sống ở dưới một chế độ dân chủ ở miền Nam không hoàn hảo, không hoàn toàn, nhưng mà vẫn tốt hơn đi theo chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, đi tìm thiên đàng xã hội chủ nghĩa bao giờ mới tìm thấy được. Nhưng mà thôi, chúng ta làm những cái chuyện đó, chúng ta nói chuyện như vậy là đủ rồi. Nhưng mà những cái chuyện nó đủ ấy, nó không đủ đâu. Nếu mà nói về chuyện chiến tranh ấy,
dài dòng lắm anh.
Chuyện dài mà không, mỗi lần như vậy, thường là vào thời gian này, vào thời điểm này, tôi đều mời ông cả là vì chúng ta có những cái bi thương của nhau mà, chúng ta có những cái bi thương về quê hương mà. Nhưng mà nếu mà nhìn về những cái bi thương đó ấy, chúng ta nhìn qua đi hơi một trước, nó có khác chỉ chiến tranh ông nhắc đến từ đầu chương trình, chiến tranh Nga và Ukraine, nó có khác gì không? Ở trong Việt Nam bây giờ tôi nghe đâu là nó chia ra làm 2-3 phe, một phe nó ủng hộ thằng Putin, Một thế là ủng hộ người người Ukraine. Bây giờ mình ủng hộ, mình ủng hộ ai thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Theo ý kiến của ông?
Theo ý kiến của tôi thì cũng không thể nào mà nói là ủng hộ một bên nào 100% cả. Mỗi một bên nó đều có những cái điều mà cần phải bàn luận, cần phải là bình phẩm. Thôi chứ còn thì mình là người ngoài khách quan, mình chả làm gì. Bởi vì ông Putin ông ấy tấn công ấy, thì nói rằng là ông có những cái lý do có đúng thì không đúng, rõ ràng là không đúng. Bây giờ muốn thế nào thì muốn thì đem quân đến đất nước người ta, đem bom đạn đến người ta, người dân đang sống yên lành mà bây giờ chết lăn đùng đùng thì chẳng bao nhiêu con người. Chứ không phải là ông ấy tuyên bố là không đánh vào dân thường, chỉ đánh vào những cái cơ sở quân sự đâu. Bom đạn thì nó có khiêng ai, nó có biết đâu là quân sự, đâu là dân người. Cho nên là đã là như thế thì cũng không hay. Nói chung là chiến tranh bây giờ không hay là ở cái thế kỷ này, ở cái đầu thế niên kỷ này mà cứ tiếp diễn cái kiểu hơi một tí thì nó đem quân nó đánh người ta. Và như thế thì đây này, Việt Nam đây này, cũng là đang ở trong ngưỡng cửa đây này. Cái thằng Trung Quốc ấy, nó bảo Biển Đông là của nó đấy, trồng lưỡi bò ấy. Để nó cứ ra nó thực hiện cái chủ quyền của nó. Bây giờ anh vừa biết là cái đảo của Việt Nam đó, bây giờ nó chiếm hết rồi. Một số điểm là 5 đảo Vành Khăn rồi, gì nó xây dựng cái quân sự. Thế bây giờ nó cứ bảo của nó. Thế thì nếu mà nó cứ ủng hộ thì chuyện này này cũng lại đánh nhau. Anh lại cũng lại đánh nhau. Cái Việt Nam thì biết là chúng ta cũng chẳng chịu để cho nó chiếm một cách là đương nhiên như thế. Thì đánh nhau thế thì hơi một tí mà đánh người ta thế là sai. Mà bên thế giới kể cả Mỹ và các nước đó, nó tuyệt phần lớn ta gọi nó là xâm lược, cái đó cũng là lính. Thế chứ còn nó thì nó gọi nó đây là một hành quân đặc biệt. Thế còn Việt Nam mà bởi vì là đi gây thì cũng không phải nó là hành quân đặc biệt. Chứ không báo chí chính thức và chủ trương thì không dám gọi là Nga là xâm lược. Bỏ thì bỏ phiếu trắng, bỏ phiếu chống ở Liên Hợp Quốc. Anh em thì đi gây cũng vì quyền lợi của mình thôi. Thế nhưng mà hoàn toàn là sai cái chỗ ấy. Thế tại sao lại đặt vấn đề là bây giờ có những cái quyền lợi, có những ý muốn của Nga phải bên về cái đó mình không không thể nói là không đúng được. Thế nhưng mà tại sao tôi phải dùng cái súng đạn? Tại sao chúng đoạn lấy là đấy là về cái phần Nga, còn cái về phần cái anh kia thì anh cũng không có coi trong cái máu của vì nước anh là nước nhỏ. Anh nhỏ thì anh cũng phải có những quyền lợi, anh cũng phải là liệu cơm gấp mắm chứ, anh căng với nó thì không thể được. Anh có một cái đường hướng ngoại như thế thì không được. Tôi lấy ví dụ như là thế này. Bây giờ cái anh Nga là nó muốn là anh không có vào NATO. Anh không vào NATO. Vào NATO thì bây giờ đất của NATO là chiếm sát bên biên giới với Nga. Thế thì cho lửa cho nó kia bên cạnh nó thì đời nào nó chịu. Anh thế thì bên kia nó cũng có cái đường lối, nó chặt tôi nói anh cũng không hay ho gì cả. Nó dẫn chiến tranh cho nên cái điều đó cũng phải là cái điều đáng trách. Thế là thôi, để trả lời một cách nghĩa là thì câu bài hỏi thì tôi nói xin này là công dân Việt Nam mà tại anh tại ả tại cả đôi bên cứ phải nói chứ phải vãi nói vãi hay. Bây giờ chỉ có một cái việc, tức là bây giờ họ thấy rằng là cái xương máu của nhân loại, của con người là cái cao quý nhất để họ có những cái giải pháp. Mỗi một bên, anh phải hy sinh chứ. Bây giờ anh điều kiện của anh đòi tất cả quyền lợi của anh, sao người khác ta chịu được? Anh ạ, đấy nếu mà anh hỏi thì tôi cho là hai cái anh chẳng anh nào cũng có, nghe là khi phải khi nói thì phải lại nói lại hay thế thôi. Anh thế bây giờ thì quyền lợi và xương máu của nhân dân là trên hết. Anh phải dừng lại, anh phải dừng lại và anh bàn bạc với nhau. Và anh phải liệu cơm gắp mắm mỗi một bên. Chứ còn là anh nào mà cũng cứ muốn là tất cả với mình thì cái đó đương nhiên chiến tranh thế giới thứ ba cũng như anh nói lúc nãy mà có khả năng lắm. Bởi vì nếu Mỹ và EU và NATO mà cứ rằng là căng mấy đó thì cái thằng Nga đâu có phải là thằng vừa, nó cũng là một cường quốc mà nó có một cái kho hạt nhân như thế nó để lại. Cho bây giờ tôi hãy tưởng tượng là nó đem đầu hạt nhân nó rắc vào đầu nhân dân của một cái nước EU quyết tắc như thế thì có hay cái gì không. Thế nhưng mà họ vẫn theo chừng tôi, họ vẫn có phải thay máu lắm anh ạ, họ vẫn thay máu lắm.
Ông nói mới cách đây một vài phút đó, chiến tranh từ nước này với nước kia, nhưng mà tôi nghĩ là chiến tranh là giữa con người với con người thôi. Ông nói con người có trí óc mà thực sự như vậy, đấng tạo hóa tạo ra các sinh vật trên hành tinh trái đất này biết bao nhiêu sinh vật, nhưng ít ra cũng có những sinh vật hiếm quý như là nhà báo Vĩnh Nguyên cũng có trí tuệ vậy để suy nghĩ vậy.
ông nói em quý sinh vật của mình, sinh vật tầm thường,
sinh vật không cũng mình cũng là tầm thường đối với mọi người, nhưng mà mình không tầm thường đối với mình.
tôi cũng có ước mơ.
Dạ.
Tôi cũng có mong muốn cho người ta thế nọ ra kia, nhưng mà tôi chả làm được cái gì cả. Tôi thì có cái gì đâu mà cái sinh vật tôi ấy, sinh vật tôi nó là một cái sinh vật không có trên đời này cũng được.
Ông đang làm được nhiều điều lắm, ít người có ít người lắm mà tôi xin dùng cái chữ là dám lên chương trình từ cánh đồng mây này nói tâm tình của mình ở trong nước. Hôm qua tôi có nói chuyện với một cựu chiến binh nhà giáo, bây giờ có lẽ là cũng đã nói đúng là bị o ép nhiều rồi, có nhiều người bị o ép không dám làm gì cả, không dám nói gì cả. Nhưng mà thực sự bây giờ bỏ cái chuyện nó đi, ai thì dám nói kệ người ta không dám nói cũng kệ người ta. Nhưng mà tôi biết nó nói chuyện với nhau, ông nhìn đấy thì hầu như là tất cả những thằng độc tài, tất cả những thằng cộng sản, tất cả những thằng ức hiếp dân nó ủng hộ cho nhau. Thằng Nga nó, ngày xưa nó ủng với thằng Tàu, nó ủng hộ cho anh Việt Nam ăn cướp miền Nam. Mà chính ngay lúc đầu năm 1975 Hồ Chí Minh nói là ăn cướp chính quyền mà. Rồi bây giờ thì ngược lại thằng Việt Nam cộng sản với thằng Tàu nó ủng hộ thằng Nga. Có phải là như vậy hay không? Mà nếu mà chia ra đấy, nếu mà chia ra hai phe đó, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, có 90 mấy nước trên hành tinh trái đất này ở Liên Hợp Quốc ủng hộ cho Ukraine mà. Có 20 mấy nước bỏ phiếu trắng và có mấy nước ủng hộ cho anh cộng sản Nga thôi. Mày có phải như vậy là đó là một sự phân hệ ra giữa cộng sản và dân chủ hay không? Mà cộng sản thì bây giờ anh nhà báo Vĩnh Nguyên nhìn đi, còn bao nhiêu nước nữa mà bây giờ là nói về chiến tranh ấy, một cái anh nó chưa bằng một cái hột cát đối với một quả cam của Nga to như vậy, mà đánh nó sang bây giờ tới 50 ngày mà vẫn chưa đánh được nó. Mà như vậy cái điều đó cho thấy là nước Nga cũng chẳng có cái gì hay cả. Anh muốn ăn cướp, anh muốn ăn cướp, muốn kiểm soát một đất nước ấy, thì phải có súng đạn và phải có nợ nần. Súng đạn ngày xưa ấy, của Nga nó nằm, bom nguyên tử nó nằm ở Ukraine nhiều lắm. Người Ukraine cũng bị mơ ngủ, không bị bóp cổ như miền Nam. Miền Nam chúng tôi ngày xưa, như phần đầu tôi nói, Mỹ nó đưa vào Hiệp định Paris năm 1973, nó bóp cổ miền Nam mà. Nhưng mà thằng Ukraine này mơ ngủ để tháo bỏ hết các bom nguyên tử. Thử hỏi, nếu Ukraine nó để lại mấy quả bom nguyên tử, anh Nga có dám làm gì không? Câu hỏi của tôi đặt ra như vậy có đúng hay không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Cái đường lối quốc phòng của mỗi nước thì phải nói thật là mình cũng là anh của anh giếng thôi. Mình cũng chẳng biết thế nào. Thế nhưng bây giờ xảy ra chiến tranh như thế thì rõ là cái đường lối đối nội đối ngoại của Ukraine thì nó cũng có những cái vấn đề. Còn anh ấy, đặc biệt là cái ông tổng thống ấy thì rõ ràng là một ông tổng thống đại diện của nhân dân, được nhân dân người ta bầu lên, chứ không phải là như ở ta hay là ở một số nước xã hội chủ nghĩa là thủ tướng hay là chủ tịch, thủ tướng thì một cái người mà lãnh đạo cao nhất thì không phải là dân mà là do cái đảng thống đảng quản lý, cái đảng cầm quyền người ta bầu. Cái người ở Ukraine thì ông rõ ràng là người ta bầu, mặc dù ông ấy thì là một luật sư, xuất thân là một luật sư, nhưng ông ấy là có năng khiếu về nghệ thuật hài. Thế và do đó cho là cái tính chất của ông ấy là còn trẻ, ông ấy chưa 40 tuổi, ngoài 40 tuổi, ông này mà ông ấy chỉ bằng cái tuổi cái con đầu của tôi thôi anh ạ. Thế nhưng mà ông ấy cũng là người giỏi và ông ấy là đại diện cho dân. Thế thì nhưng mà phải nói rằng là về cái lão luyện, về cái kinh nghiệm về chính trị thì ông ấy cũng ít. Một là, thứ hai là do cái phong cách, do cái văn hóa của một cái đất nước ưu đãi mình cũng không thể chê được của ta như thế. Thế nhưng mà như thế thì tôi thấy nó thật là nó cũng có hạn chế cái đường lối đối ngoại của Ukraine, mà bây giờ để xảy ra đấy nó cũng có vấn đề, nó không được khôn khéo lắm, không gì nhân dân lắm, nên xảy ra để xảy ra chiến tranh thì là một điều rất đáng tiếc.
Tất cả những cái điều gì nó xảy ra thì chúng ta là người bên ngoài nhìn bao giờ nó cũng sáng hơn người bên trong, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Nhưng mà thực sự ấy, đi ngược lại ấy, như phần đầu tôi mới nói với ông, một trong những phần đầu ấy là họ có bên ngoài, ông Tổng thống, ông nhắc đến ông Zelensky, ông có bên ngoài, có bên trong, thưa ông. Những người lãnh đạo của Việt Nam mình, ngay cả những người bây giờ đó, họ có bên ngoài nhưng mà họ không có bên trong, thưa ông. Những người lãnh đạo
sao lại không có bên trong?
Dạ.
Không có bên trong
tức là họ không có tình cảm với những cái mục đích của họ. họ chỉ dùng cái miệng lưỡi của họ thôi. Không có gì, không có gì quý bằng độc lập và tự do cái gì. Nếu có độc lập và tự do mà cái gì, có dân chủ mà không có tự do thì không có gì, có gì cả. Có phải là bên ngoài nói như vậy không, nhưng bên trong có như vậy không? Bên trong 3, 2, 3, 4 ngày năm sau ông biết mà, tôi lại lập lại làm cái gì? Nó giết bà Cát Thanh Long mà, cải cách đồng đất các có hàng trăm ngàn người chết mà. Bên trong không có, bên trong không có, nó mới sang nó giết năm 1968 Tết Mậu Thân bao nhiêu ngàn người mà. Bên trong không có, nó mới bắt những người đồng đội anh em chúng tôi đi tù cả bao nhiêu năm, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Bên ngoài nó có không có, nó chống thực dân, chống đế quốc xâm lăng. Đế quốc Mỹ có thằng nào nó ở Việt Nam nó chiếm một đất nào không? Thực dân Pháp nó có thằng nào không? Bên ngoài nó nói miệng như vậy, bên trong nó có. Nhưng mà những người như ông vừa mới nói, ông tổng thống 40 mấy tuổi cũng bằng nhỏ tuổi hơn bằng tuổi con út tôi thôi. Họ biết thế nào là chính, thế nào là tà, thế nào là tiện, thế nào là ác. Những người khác người ta không biết như vậy đâu. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, nó đi lan man sang chuyện Việt Nam tiện 75 và chuyện ở thế giới bây giờ. Chúng ta không còn bao nhiêu lâu đâu. Ông nói những lời chúc lành cho tất cả những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này đi. Ông nói những niềm vui cho tất cả chúng ta, để chúng ta có một ngày mai. Ai ông nói có hy vọng. Điều tôi đang làm ý, 20 năm tôi làm ý, cũng đều là một cái hy vọng. Chúng tôi có thù ghét một người nào không? Không, tôi không thù ghét cả. Tôi chỉ nói những người đó họ chỉ có ngoài miệng nhưng trong lòng họ không có. Nếu trong lòng họ không có thì bao giờ mình mới có độc lập, tự do, dân chủ được, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng, tôi chỉ chúc là bây giờ thì ai cũng biết là bây giờ đất nước tự do thì quan niệm về tự do, quan niệm mà nói thì đúng rồi, nó cũng nhiều lắm. Anh có người bảo thế là tự do, có người bảo thế là không tự do. Thế thì bây giờ thế này, tôi xin chúc các bà con mà Việt kiều, nhất là những các bà con mà hãy còn đứng ở vị trí bên kia đối lập nên là cái lực lượng mà lãnh đạo cho đất nước ấy, thì cũng hãy tìm hiểu thời thế và cũng nên có một cái ấn định là như thế nào đó, hiểu về đất nước, về tương lai của đất nước để cho nó đúng, thì nó mới góp phần cái chuyện tức là làm cho đất nước nó phát triển theo một cái chiều hướng nhanh của các vị anh. Thế còn đến bây giờ thì theo tôi nghĩ là cũng không dám nói thật đâu, thế nhưng mà nhiều cái tôi thấy nó cũ lắm, anh ạ, cũ lắm, không có hy vọng gì cả. Thế thì tôi chúc cho bà con và các vị đó là hãy có một cái đường lối như thế nào đó nó sát hợp với thực tế thì mới mong rằng là góp phần được. Thế còn hiện nay thì tôi nói thật này, những cái lực lượng mà cái chính chủ lưu vong lắm mà như thế tôi thấy cũng không còn thua gì. Bây giờ phải có một cái đường lối khác. Tôi nói ví dụ như này nhé, giả từ tôi mà còn trẻ anh ạ.
Thưa nhà báo Minh Nguyên, tất cả những điều không, tất cả những điều ông vừa nói, chúng tôi ông cũng già, tôi cũng già rồi, tất cả những điều ông vừa nói chúng tôi đều đã làm cả rồi, chúng tôi đã đều nghĩ rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn mà, ông là người cầm quyền mà, ông bao nhiêu điều mà chúng ta nói chuyện với nhau ấy, ông đi đến kết luận như thế này này: những thương vong tổn thất lớn về người và của trong cuộc chiến thảm khốc nhất của lịch sử nhân loại, chiến tranh Việt Nam và tại các chiến tranh khác ở Trung Đông hay Afghanistan, vẫn là những bài học rất đắt giá thưa ông. Vẫn là những bài học mà chưa ai trả lời được, hay những người cầm quyền không bao giờ họ dám nhắc đến và trả lời. Nhắc nhở thế giới, nhắc nhở Việt Nam luôn luôn chân phải biết trân trọng giữ nền hòa bình với người dân Việt Nam của mình. Không hòa bình với người dân Việt Nam của mình thì đừng nói với những người dân Việt Nam chúng tôi ở ngoại quốc này. Ông biết, nhà báo Vinh Nguyên biết là con người sinh ra trên trái đất này đều trần truồng cả. Đều trần truồng cả. Xin hãy nhớ một điều.
Ta nói là hơn nhau kéo cái quần cổi ra mình trần ai cũng như ai.
Có bài hát rất là hay, tôi xin mượn cái câu của cái bài hát đó là: xin ông hãy nhớ, xin tôi hãy nhớ, xin mọi người hãy nhớ, ta là cát bụi sẽ trở về cát bụi thưa ông. Rồi mai đây Putin, Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ về cát bụi như Karl Marx, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Nhưng nhìn thấy một cái bài học lớn, ông nhắc lại của các nước như tiểu, nhìn một cái bài học lớn sau Thế chiến thứ hai và sau chiến tranh Việt Nam: đừng bao giờ lấy cái gương của miền Nam Việt Nam, đừng bao giờ chui vào trong cái vòng kiểm tỏa của bất cứ một ngoại bang nào, dù là đồng minh, dù có 4 chữ tốt, dù có 16 chữ vàng, Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông đã thức khuya tại Hà Nội, sức khỏe rất là tốt, không cần Covid-19. Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không có thì giờ để tôi và ông nói chuyện người Việt Nam thương mến với ông với tôi. Luôn luôn tôi nói với ông trong phần đầu là tôi có đi đâu, chứ chúng ta vẫn mang một phần của nhau trong cuộc đời này. Ông và tôi và ngay cả những người cộng sản họ cũng phải nghĩ như vậy. Và họ biết họ cũng là con cháu Lạc Hồng vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tân Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, trang nhà Lê Dinh, nhạc sĩ Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu cho đất nước ngập tới. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.